Tại sao 10 người khởi nghiệp kinh doanh thì 9 người lại thất bại? Vâng, mến chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, dành cho những anh chị nào mới tham gia lắng nghe kênh podcast này thì Hiệp sẽ chia sẻ trên 3 chủ đề lớn. Thứ nhất là quản lý tài chính cá nhân. Thứ hai là chia sẻ những câu chuyện kinh doanh đời thường nhất. Và thứ ba là những cái bài học cuộc sống mà bản thân Hiệp đã trải nghiệm qua để rồi chia sẻ nhìn nhận lại cùng với quý anh chị và các bạn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian là một tuần Hiệp chưa ra những cái chương trình để rồi đúng theo cái lịch hẹn là thứ ba và thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 cùng với quý anh chị, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại và cùng chia sẻ với nhau, nhìn nhận với nhau cái lý do tại sao cứ 10 người khởi nghiệp kinh doanh thì 9 người lại thất bại. Thế thì chúng ta cũng cần phải phân biệt rõ khởi nghiệp kinh doanh ở đây. Theo bản thân Hiệp thì có hai trường phái. Thứ nhất đó là kinh doanh là tự tạo ra sản phẩm. Và thứ hai là kinh doanh mượn sản phẩm của người khác để kinh doanh, tức là đứng trên vai người khổng lồ. Chẳng hạn, ví dụ như là kinh doanh hệ thống, kinh doanh mạng lưới, hoặc là có những cái tiệm tạp hóa, người ta sử dụng những cái sản phẩm của các công ty khác, của các tập đoàn khác, của những cái doanh nghiệp khác để rồi cùng người kinh doanh. Chẳng hạn như tiệm tạp hóa chẳng hạn, nó cũng là một trong những cái điều kiện để kinh doanh mà chúng ta xem tới ngày hôm nay. Để các anh chị có thể hình dung rõ ràng rằng ngày hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về cái mặt thứ hai đứng trên vai người khổng lồ, đó chính là mượn sản phẩm để kinh doanh. Còn việc mà tự tạo được một sản phẩm để kinh doanh, tự sáng lập được nó thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, và bản thân Hiệp không đủ khả năng, kiến thức, kinh nghiệm để chia sẻ với quý anh chị. Tóm lại, mình phải nhấn mạnh với quý anh chị như vậy. Thế thì trong chủ đề ngày hôm nay, tại sao 10 người khởi nghiệp kinh doanh thì 9 người lại thất bại, cho dù đã mượn và đứng trên vai được người khổng lồ, đã tìm được những tập đoàn cực kỳ lớn, hoặc tìm được những doanh nghiệp, những sản phẩm cực kỳ lớn, cực kỳ tốt, nhưng vẫn thất bại bình thường, thì chủ yếu nó rơi vào 4 cái hoàn cảnh và 4 cái lý do sau đây. Và đặc biệt cái lý do cuối cùng là cái lý do mà rất nhiều người gặp phải. Có đến hơn 60% các nhà khởi nghiệp kinh doanh, các người kinh doanh mới tham gia khởi nghiệp thì mắc phải và làm cho bản thân mình bị thất bại. Thế nào, cùng đầu tiên đó là nguyên nhân. Thứ nhất đó là không nhìn xung quanh. Thực tế khởi nghiệp kinh doanh bạn có thể là tìm ra được một cái vận may, một cái cơ hội hoặc là một cái vận hội mà một ai đó có thể trao cho bạn. Mà bạn quên mất rằng để kinh doanh được thì cần phải xem xét lại những người xung quanh của chúng ta, liệu rằng họ đang cần cái gì và họ mong muốn điều gì, họ đang gặp vấn đề gì và giải pháp họ đã sử dụng của nó là gì để giải quyết được vấn đề của họ, và liệu rằng cái giải pháp đó có thực sự giải quyết hết toàn bộ những cái vấn đề của họ hay không, nó mới là điều quan trọng. Thế thì hình dung như này các anh chị, như những người xung quanh là gì? Các anh chị có đồng ý với Hiệp là để kinh doanh được thường là nhờ người thân, bạn bè, bố mẹ của mình hoặc là những người hàng xóm của mình thì chúng ta sẽ tăng được cái tỷ lệ thành công lớn hơn so với lại đi làm với những người ở ngoài, những người hoàn toàn xa lạ. Có công nhận với Hiệp không ạ? Đặc biệt là trong mô hình kinh doanh hệ thống hoặc là kinh doanh đa cấp, còn đa cấp biến tướng thì xin phép nách qua một bên, Hiệp không chia sẻ với các chị nhiều. Được không ạ? Đa cấp biến tướng thì nó quá nhiều thứ rồi. Thì sau này Hiệp sẽ làm một cái chương trình để chia sẻ, để giúp cho các anh chị có thể nhìn nhận hoặc có những cái tiêu chí cụ thể để mình có thể là tránh rơi vào những cái hoàn cảnh là tham gia những công ty đa cấp, được không ạ? Biến tướng, nó chính xác là đa cấp biến tướng. Thế quay trở lại chương trình ngày hôm nay, thì nhìn những người xung quanh đó rồi chúng ta sẽ trả lời và vận hành được kinh doanh khởi nghiệp thành công. Có rất là nhiều người đã kinh doanh thành công nhờ vào việc là gì ạ? Kinh doanh online hoặc là kinh doanh làm thêm, khi mà phát hiện ra những cái đồng nghiệp của mình, những cái bạn bè của mình, những người thân của mình đang gặp vấn đề ABC. Ví dụ như là kinh doanh về quần áo, kinh doanh về thời trang, kinh doanh về mỹ phẩm, rồi kinh doanh về đồ ăn nhanh đó chẳng hạn, thì đó cũng là một trong những điều kiện để giúp chúng ta có thể kinh doanh được thành công. Vậy nên cái vấn đề đầu tiên các anh chị cần phải nhìn nhận vào đó chính là nhìn thử xem xung quanh của chúng ta là họ đang gặp vấn đề gì. Ví dụ bạn là một người trẻ 30 tuổi thì những cái đối tượng xung quanh của bạn cũng tầm từ 25 cho đến 35, mối quan hệ của bạn cũng như vậy. Thì họ đang gặp vấn đề gì? Và giải pháp của họ là gì? Họ đã sử dụng cái giải pháp nào chưa? Hoặc là có những cái nơi nào khác đã giải quyết được vấn đề của họ chưa? Và thực sự vấn đề đó đã được giải quyết hay chưa? Thì khi đó bạn mới biết được là cái tỷ lệ thành công của bạn mới gia tăng được. Còn nếu không thì bạn sẽ rất dễ rơi vào cái trường hợp thứ hai, đó là gì ạ? Quá tập trung vào sản phẩm. Bản thân bạn ví dụ cũng là một người có thể là gặp vấn đề ví dụ về sức khỏe, rồi cũng mong muốn là mình tối ưu được cuộc sống, sống vui vẻ trọn vẹn hơn, rồi vân vân và vân vân. Rồi thế thì là mình lại được một người bạn nào đó giới thiệu để giúp cho mình giải quyết được vấn đề của mình, giải quyết được cái nỗi đau của mình. Thế thì cái người đó, ai kinh doanh cũng vậy, cũng mong muốn đi tìm người đồng hành. Hoặc là một vài anh chị kinh doanh trong mô hình đa cấp, hoặc là kinh doanh trong môi trường, kinh doanh theo truyền thống, hoặc là kinh doanh theo hệ thống, thì cũng đều mong muốn tìm để chia sẻ, để có thể là tìm được người kinh doanh cùng với mình. Thế thì bản thân mình, bản thân Hiệp lúc trước cũng vậy, cũng đã rơi vào cái trường hợp là sản phẩm nó tốt lắm, mình cũng nhảy vô mình kinh doanh thôi, đam mê của mình là nhiều, và Hiệp cũng đã thất bại vì như vậy. Bởi vì lý do lớn nhất là doanh nhân mà tập trung vào sản phẩm thì chắc chắn là thất bại. Chắc chắn là thất bại các anh chị. Mình kinh doanh là người giải quyết vấn đề của thị trường, giải quyết cái gì? Cái mong muốn của khách hàng, của đối tượng mình. Thì khi đó bạn mới cung cấp ra những cái giải pháp tốt để tối ưu được. Còn sản phẩm bạn sử dụng về thực sự nó tốt đấy, nhưng mà tốt cho bạn thôi, chưa chắc gì đã tốt cho những người xung quanh. Và mức độ của những người xung quanh cần tới nó thì mình cũng cần phải đánh giá lại dựa trên cái mức độ đó nữa, thì nó mới là chính xác được các anh chị. Rồi, đó là quá tập trung vào sản phẩm. Cái này là bài học xương máu nha. Bản thân Hiệp đã 2 lần mất tiền vì việc là quá tập trung vào sản phẩm. Vậy nên nếu thực sự các anh chị và các bạn tập trung quá nhiều vào sản phẩm thì nên xem xét và coi thật kỹ lại để giúp cho bản thân mình nó đi đúng và thực hiện được là giảm thiểu cái rủi ro là người thất bại trong 9 người kinh doanh. À, 9 người thất bại khi mà 10 người tham gia vào kinh doanh, được không ạ? Khởi nghiệp kinh doanh. Rồi, cái lý do thứ 3 nữa đó là gì ạ? Không đầu tư vào bản thân. Nói thực sự nói như thế này các anh chị đau đớn lắm. Bạn hiện tại luôn ở bên ngoài các anh chị phát hiện có hàng nghìn, hàng vạn người phụ nữ, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa kinh doanh online rất là nhiều. Thế thì bây giờ nhìn thử lại đi xem ạ. Hàng ngàn người, nhà nhà kinh doanh online, người người kinh doanh online, mối quan hệ của họ rất là nhiều. Vậy thì nếu mà bạn tìm được một sản phẩm tốt, tìm một sản phẩm có giá trị, giá rẻ đi, rồi có những cái ưu điểm vượt trội của sản phẩm, nhưng cái mối quan hệ của bạn không có thì bạn cũng không thể nào bán được hàng. Và có rất là nhiều người cũng có mối quan hệ rất là tốt, rồi cũng có được cái sản phẩm tốt rồi, nhưng là gì ạ? Lại không tập trung vào bản thân của mình. Ví dụ bạn kinh doanh trong hệ thống, bạn tham gia một cái môi trường kinh doanh về hệ thống, nhưng bản thân bạn không phát triển được thì làm sao bạn có thể tổ chức, xây dựng và giúp mình có được những cái đội nhóm phát triển mạnh trong tương lai? Tại sao có những người, người ta chỉ kinh doanh, tham gia kinh doanh online một thời gian rất là ngắn, nhưng người ta lại xây dựng được những cái hệ thống cực kỳ lớn? Bởi vì họ biết cách lãnh đạo, họ biết cách bán hàng, và đặc biệt họ biết cách đào tạo và chia sẻ lại cho những cái người tuyến dưới của mình cách bán hàng, cách tìm sản phẩm, cách tư vấn với khách hàng, vân 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 vân. Thì phát triển bản thân là một trong những cái điều kiện tiên quyết để giúp cho bạn có thể kinh doanh được dài lâu. Và nó cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp bạn có thể vượt qua được những cái khó khăn trong thời điểm ban đầu khi mới bắt đầu kinh doanh. Đây là điều cực kỳ ý nghĩa. Nếu bạn bỏ qua nó thì thực sự đó là lý do lớn nhất làm cho các bạn bị thất bại khi mà khởi nghiệp kinh doanh. Kinh doanh là một trong những cái môi trường cực kỳ khốc liệt. Mức độ đào thải của nó rất là cao, nhưng nó cũng là một cái thỏi nam châm cực kỳ lớn để hút hàng nghìn, hàng vạn người để vào kinh doanh và mong muốn chứng minh bản thân mình cũng là người có thể làm được. Và đặc biệt, xã hội thời này có rất là nhiều người nhiều nhóm người mong muốn để kinh doanh, để kiếm thêm, có thêm thu nhập, để giúp cho mình có một cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc hơn. Thì đó cũng là lý do tại sao công việc bán thời gian đang lên ngôi. Đó cũng là lý do tại sao các mẹ bỉm sữa lại kinh doanh online đồng loạt và nhiều đến thế trong thời gian qua. Và đó cũng là lý do vì sao các mẹ bỉm sữa kinh doanh online thời điểm lúc trước làm rất là tốt, nhưng thời điểm bây giờ làm cực kỳ ì ạch. Có những cái hệ thống xây dựng được 3 năm, 5 năm phát triển rất là mạnh mẽ, nhưng thời điểm bây giờ lại chững lại, lại bị chậm lại. Thì một phần nguyên nhân cũng là do thiếu đầu tư vào bản thân và thiếu cái sự lãnh đạo, thiếu đi cái sự nhân bản, thiếu đi cái sự đào tạo và chia sẻ để giúp cho những cái thành viên tham gia trong đội nhóm của mình có thể phát triển lên được. Và đây, đây là cái nguyên nhân cuối cùng và nguyên nhân tiên quyết, nguyên nhân quan trọng nhất làm cho 10 người tham gia kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh thì 9 người lại thất bại. Đó chính là gì? Thiếu đi những tiêu chí để lựa chọn với mục đích hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Bạn kinh doanh, bạn khởi nghiệp mà bạn không có những cái tiêu chí, những bộ tiêu chí để đánh giá về cái câu chuyện là cái mô hình đó có hoạt động được hay không, cái sản phẩm đó có thực sự giúp được điều hay không, thì bạn nên xem xét lại. Thế thì cũng chia sẻ với quý anh chị và các bạn, bài học này đẫm xương máu luôn anh chị, không ít đâu. Mồ hôi, nước mắt, tiền bạc, thời gian, trời ơi, rất là nhiều thứ ở trong đó. Bạn quên mất rằng ở ngoài kia có rất là nhiều người hiểu được bạn đang cần tiền, hiểu được bạn đang mong muốn phát triển bản thân, hiểu được bạn đang cần cái này, cần cái kia. Và họ chỉ cần dùng lời nói thôi thì có thể lay động được cái tâm trí của bạn, làm chủ được cảm xúc của bạn và giúp bạn có thể là bắt đầu kinh doanh được. Nhưng các bạn thử hình dung lại xem, Đa phần là gì ạ? Họ mong muốn khai thác cái mối quan hệ của bạn, cái tiền tài của bạn, cái tài chính của bạn cho mục đích của họ thôi. Còn về lâu về dài chưa chắc điều đó đã xảy ra. Vậy nên còn chưa nói thêm những cái vấn đề là có những cái công ty đa cấp, những cái công ty hoạt động trên lĩnh vực đa cấp, rồi kinh doanh hệ thống, kinh doanh này kinh doanh kia mà còn thiếu sự được pháp luật cho phép nữa, thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Việt Nam bây giờ có hơn 200 công ty hoạt động trong lĩnh vực là kinh doanh hệ thống, kinh doanh đa cấp, rồi là thực phẩm chức năng. Hơn 200 công ty cơ các anh chị, không ít đâu. Nhưng tại sao chỉ có 21 công ty được nhà nước Việt Nam công nhận và đủ điều kiện để hoạt động trên lãnh thổ của người Việt Nam? Thì các chị cần phải xem xét lại thật kỹ. Thế thì Hiệp xin chia sẻ một vài cái tiêu chí mà bản thân Hiệp đã áp dụng để sau những cái lần thất bại đó của mình, thì để áp dụng vào và tìm cho mình để giảm thiểu những cái rủi ro mà có thể xảy ra khi mà chúng ta mới bắt đầu kinh doanh và khởi nghiệp, để bạn có thể đánh giá được. Thứ nhất, đầu tiên là phải được pháp luật Việt Nam cho phép. Nếu mà bạn không được pháp luật Việt Nam cho phép, cái công ty đó không được hoặc không đưa đủ được cái bằng chứng rồi vân vân và vân vân, thì bạn nên xem xét lại. Và đặc biệt là thời điểm bây giờ có rất là nhiều chứng từ, rồi rất là nhiều công văn, rất nhiều thứ này kia làm rất là giả. Thậm chí là bạn chỉ cần hỏi là đâu, giấy tờ đó đâu, như thế nào, công ty đó, đơn vị đó, cái người giới thiệu đó còn không cung cấp cho bạn được là cái giấy phép kinh doanh đó, thì ngay lập tức next, bye bye, see you, không gặp lại. Nó là như vậy các chị. Rồi cái tiêu chí thứ hai, đó là chuẩn về đạo đức con người Việt Nam. Nói này nó hơi mường tượng một chút và các chị cũng khó có thể là hình dung ra được một chút. Đạo đức là gì? Mình làm đúng với nguyên tắc nhân quả, làm đúng với những cái điều kiện mà bản thân mình thấy vui vẻ, mọi người giúp đỡ được mọi người, giúp đỡ được những người xung quanh thì mình làm. Còn nếu mà đi sai thì thôi, không cần luôn, bỏ qua đi các chị, luật nhân quả nó không chừa một ai cả. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba để có thể giúp cho các chị được là gì? Hãy trả lời câu hỏi mình sẽ nhận được cái gì ở trong đó. Nhận được cái gì ở trong thì bao gồm là chắc chắn nhiều anh chị sẽ nghĩ ngay đến tiền, nhưng mà thôi, gạt một chút cho nó xuống dưới một chút. Đầu tiên đó là gì ạ? Mình sẽ nhận được cái gì ở trong đó, tức là mình sẽ phát triển được điều gì về bản thân của mình. Hãy đánh giá về bản thân của mình đã. Khi bản thân bạn đủ lớn, bạn phát triển bản thân đủ lớn thì bạn sẽ xây dựng được đội nhóm đủ lớn các anh chị. Còn nếu mà vô về tiền thì chắc chắn nó sẽ chưa chắc đúng đâu. Rồi cái thứ hai đó là cái mối quan hệ bạn nhận được là gì. Và cái thứ ba mới đến tiền. Đó, bản thân Hiệp là như vậy mới đến tiền. Và cái tiêu chí thứ tư để giúp các anh chị có thể lựa chọn được đó chính là các anh chị nên để ý, đó là mình hãy trả lời câu hỏi cần phải làm gì, cần phải làm gì ha, cần phải làm gì thì mới bắt đầu kinh doanh được. Mình phải xem xét lại bản thân mình có những cái điều kiện gì, rồi có những cái gì thì chúng ta mới bắt đầu chứ. Không lẽ cứ tù mù như thầy tù mù ly xin đá sóng âm sao? Chưa chắc đã trúng được như vậy đâu các anh chị. Cho nên là các anh chị nên xem xét lại thật kỹ. Thầy tù mù thì đá nhiều cũng trúng, nhưng mà bản thân các anh chị khi kinh doanh á, đá chật 2 lần thôi là bay nhóc nhà được các anh chị. Nên phải chỉ chú ý đến điều đó. Và câu chuyện cái thứ tư nữa, câu hỏi thứ tư các anh chị cần phải trả lời, đó là tại sao các anh chị lại cần phải tham gia cái mô hình kinh doanh đó, cái lĩnh vực kinh doanh đó, cái công ty đó, cái doanh nghiệp đó, cái đơn vị kinh doanh đó. Hãy trả lời câu hỏi tại sao đi các anh chị. Thì lúc đó mình mới hội tụ lại đầy đủ được những cái điều đó, xong mình quyết định mình quyết định mình lựa chọn được không ạ? Chứ còn nếu không thì rủi ro rất là nhiều, rất là lớn. Vâng, đó là những cái kiến thức cũng như là những kinh nghiệm bản thân Hiệp cũng đã trải qua trong cái thời gian vừa qua để rồi chia sẻ với quý anh chị và các bạn. Tất nhiên các anh chị hãy nhớ một điều, đừng cứ tin vào Hiệp, đừng cứ tin, vì thực tế là đây là câu chuyện của bản thân Hiệp nói với các anh chị chứ không phải là từ các anh chị làm ra. Cho nên là hãy tìm cách thử đánh giá và lựa chọn thông tin một cách hợp lý và phù hợp. Và thời điểm hiện nay Hiệp cũng cảnh báo với các anh chị luôn, đó là thông tin trên internet hiện tại đang rất là nhiều. Bạn không biết cách lựa chọn, chắt lọc thông tin và xác định lại thông tin thì rất dễ bị mất tiền, mất thời gian, mất công sức, mất rất là nhiều thứ ở trong đó. Vậy nên tóm lại trong chương trình ngày hôm nay, Hiệp chia sẻ với các anh chị 4 cái lý do tại sao 10 người khởi nghiệp kinh doanh thì 9 người thất bại. Đầu tiên là gì? Không nhìn xung quanh. Thứ hai là quá tập trung vào sản phẩm. Thứ ba là không đầu tư vào bản thân. Và cuối cùng là thiếu những cái tiêu chí để lựa chọn với mục đích là hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra. Được không ạ? Đó là bộ 4 tiêu chí. Nếu các anh chị thấy thực sự cái chương trình podcast này hay, ý nghĩa thì hãy chia sẻ với bạn bè, với những người mà họ đang chuẩn bị kinh doanh hoặc manh nha mong muốn kinh doanh, hoặc là thực sự tìm kiếm một cái cơ hội để kinh doanh bên ngoài, thì hãy chia sẻ với họ. Được không ạ? Và đừng quên cho Hiệp xin một like và tiếp tục ủng hộ đăng ký kênh để tiếp theo những video sau ra thì các anh chị và các bạn sẽ là người đầu tiên được đón xem nó. Vâng, chân thành cảm ơn và chúc các anh chị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.